Du Ký Ngoại Truyện tập 1 Lý Đông Úc Lạc Rừng.
Xin chào các bạn bé của San. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cả một chương trình mới tinh tinh tinh. Đó chính là San Du Ký Ngoại Truyện. Và nếu như mà San Du Ký được dẫn dắt bởi một kho tàng kiến thức bách khoa thì San Du Ký Ngoại Truyện sẽ lại là những cái lát cắt vô cùng sảng khoái và vui vẻ. Ngoại truyện không chỉ vừa vui nhá, vừa ngầu nhá, mà còn mang lại cho các bạn rất nhiều bài học bổ ích cũng như là kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Mỗi một tập ngoại truyện sẽ là một cuộc hành trình với các nhân vật ở trong trường ánh sáng. Và chúng ta sẽ gặp ngoại truyện vào thứ tư của hàng tuần. Các bạn có đồng ý không nào? Ok, thế thì không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình này thôi.
Các bạn còn nhớ Lý Đông Úc, anh chàng được mệnh danh là game thủ số 1 tại Hàn Quốc không? Trong hành trình khám phá rừng Borneo, Lý đau bụng dữ dội nên đã phải tách đội hình để đi đâu ấy nhỉ? Đoán xem đau bụng thì đi đâu? À, đúng rồi, Lý phải đi đại tiện gấp. Giải quyết xong nỗi buồn thì bị rớt lại phía sau. Thế là cậu bé khốn khổ, lạc trong rừng Borneo. Nào, chúng ta cùng theo chân Lý để xem là có chuyện gì có thể xảy ra khi lạc trong rừng vô cùng rùng rợn đấy nhé.
Ok.
Tình huống 1. Giấu nỗi buồn vào đâu? Trong rừng, chả có bệ toilet, không giấy vệ sinh, không có chỗ giật nước. Oh my god. Ta cùng giúp Ly nhé, cùng cho đáp án nào. A. Tìm chỗ giải mìn. Ly chọn một cái cây thật to đánh dấu, lấy từ ba lô một cái bay nhỏ và đào một cái hố xí dã chiến. Ị chỉ cần lấp lại cho kín đáo và rửa tay. Thật là thư thái và sạch sẽ. B. Ở đâu cũng được. Sắp ra quần rồi. Chẳng có gì quan trọng trên thế giới này nếu như chưa ị xong. Lì ngồi bươm một gốc cây rồi vận nội công, phóng ra một quả mìn. Thật là một vụ nổ Big Bang. Thật là sảng khoái. Bây giờ mình có thể đi cứu thế giới được rồi. Lì vừa mới đứng lên thì thấy một con đời ươi orangutan đang nhìn mình. Cậu giật mình, lùi lại thì ôi thôi, dẫm đúng phải bãi mìn của chính mình. Ê, mùi kinh quá. Con đời ươi cười nhế răng. Thôi xong, phải làm thế nào bây giờ? C. Ra suối để phi tang. Lý chạy vội tìm một con suối nhỏ gần đó để rửa, thế là sạch sẽ. Nhưng thế thì lại ô nhiễm nguồn nước. Chưa kể, rửa đuôi ở suối thì đỉa sẽ bám vào mông hút máu mất. Các bạn có biết các thao tác để đi vệ sinh đúng cách khi đi rừng hay cắm trại ngoài trời không? Bước 1. Đầu tiên, hãy chắc chắn bạn có mang theo gel rửa tay.
Ok.
Sau đó, bạn cần một cái bay để đào hố, giấy vệ sinh hoặc là khăn ướt và một cái túi nhỏ.
Ok.
Bước 2. Đào một cái hố cách xa nơi cắm trại và nguồn nước, ít nhất 60 mét, khoảng 5 phút đi bộ. Hố cần sâu khoảng 25 đến 35 cm, tức là dài hơn găng tay của bạn.
Ok.
Bước 3. Xả hết nỗi buồn trong lòng bạn ra. Lưu ý, hãy sử dụng giấy vệ sinh nếu có, nhưng đừng chôn vào hố. Giấy vệ sinh cần một thời gian để phân hủy, nên hãy đem theo một túi nhựa có khóa kéo để gói chúng lại. Một cách thay thế tốt hơn cho giấy vệ sinh là những viên đá cuội hoặc cành cây đã bóc vỏ, khá hiệu quả đây.
Ok.
Bước 4. Làm tơi chất thải mà bạn vừa để lại để chúng phân hủy nhanh hơn. Lấp hồ với đống đất mà bạn vừa đào lên, đảm bảo nó đủ sâu để không thứ gì có thể đào lên được.
Ok.
Bước 5. Tẩy uế. Sử dụng gel rửa tay và đảm bảo là bạn làm sạch tay hoàn toàn, vì việc giữ vệ sinh ở những nơi xa xôi, hẻo lánh là rất quan trọng trong suốt chuyến đi, đặc biệt là với những chuyến đi dài. Vì ở những nơi này, bạn sẽ rất khó điều trị các loại bệnh tật chỉ với một hộp sơ cứu y tế nhỏ. Nếu bạn thực hiện triệt để những bước này, không chỉ giúp bạn giải tỏa cảm giác khó chịu, giữ vệ sinh cho bản thân mà còn không để lại quá nhiều dấu vết khi bạn đi cắm trại ở những nơi hoang dã, xa thành phố. Tình huống 2. Bình tĩnh nào. Trong lúc đang tập trung giải quyết vấn đề của mình, thì một bầy khỉ vớ ngay ba lô, nhảy tót lên cây. Bao nhiêu vật dụng của Ly như đồ ăn, ống nhòm, bình nước đều ở trong ba lô cả. Ly cuống cuồng, cắt nốt quả bom đang dở, rồi xốc quần chạy theo lũ khỉ. Khỉ ơi, mày xuống đây, anh thương, mày ngoan anh dạy mày chơi game nhá. Anh nhớ mặt mày rồi đấy nhá, con khỉ đít đỏ kia. Đồng hồ thì hết pin, nếu mà tìm được thì anh chen chắc phạt vì vô kỷ luật mất. Đi ị thì cũng phải thông báo chứ nhở. Thôi nào, bình tĩnh nào, ị xong rồi thì phải thể hiện lại bản lĩnh thôi. Làm gì để không bị mất bình tĩnh? A. Hát thật to. Lý hít sở sâu rồi gào thật to.
Em cua ngày hôm qua. Ú ú ú ú.
Ồ, có vẻ hiệu quả thật. Lý đã dừng miếu máu, tìm lại gốc cây mình đã bĩnh để làm điểm đánh dấu. À, cái cây mình đánh dấu đây rồi. Mà mùi của mình thải ra vẫn nguyên chất. B. Khóc thật to.
Đói quá.
Tình huống 3. Ứng phó với gấu. Ly lẩm bẩm. À đúng rồi, bọn khỉ thường có lãnh thổ riêng nên chúng sẽ không đi quá xa. Vì vậy, cậu chỉ cần lần theo hướng có tiếng khỉ gọi nhau keng két. Đi quanh khu vực mình đã bĩnh, giữa một cái cây to rồi chảng, giật cả mình. Lý đã nghềnh cổ van lại bọn khỉ, thì có một con gấu tiến vào. Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Làm sao để an toàn trước gấu? À, chạy ngay đi! Lý bỏ chạy, càng chạy thì con gấu càng đuổi theo. Gấu ơi là gấu, sao mày béo ục ịch như thế mà chạy nhanh thế hả gấu? Ai cũng mong có gấu, còn Ly thì không bao giờ mong có gấu. Theo rồi, chết rồi. Ly khóc oa lên giữa rừng. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con không kịp báo hiếu cho mẹ rồi. Ôi nhớ làm sao mà món kim chi mẹ muối cho con ăn. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, con chết mất. B. Đối đầu. Người ta nói, cách tốt nhất khi đối diện thử thách là đi thẳng vào nó. Ly nhặt một cành cây to, nhảy tới vụt con gấu, liền bị con gấu cho một cái bạt tai ngã lộn nhào. Các bạn nhỏ đừng bắt chiếc theo Ly nhé. Bình thường, loài gấu rất hiền lành nhút nhát, chứ không gấu tí nào đâu. Nên sẽ không tấn công con người. Chỉ cần bị tấn công thì nó thực sự là gấu pha chó đấy. Lên cây. Ly trèo lên một cái cây. Cậu đã được huấn luyện trèo cây trong buổi học sinh tồn ở trường ánh sáng. Gấu ơi, leo leo, lên đây với anh này. Ai ngờ, con gấu làm mấy nhát đã đến nơi Ly ngồi. D. Tôn trọng gấu. Ly đứng nhìn con gấu một cách âu yếm và thân ái. Con gấu nhìn Ly, hai người nhìn nhau. Rồi nó bỏ đi có vẻ không quan tâm. Cũng có thể là nó ăn chay chăng? Hay là do nó nghĩ rằng thịt của Ly không ngon lắm? Nhờ việc trèo lên cây cao, Ly cũng dễ dàng xác định vị trí một hàng cây xanh chạy dài. Nơi đó chắc có sông suối. Chỉ cần đi theo hạ lưu sông là sẽ gặp được những khu làng chài hoặc có thể gặp thuyền của ngư dân, của người đi rừng. Như vậy, Ly sẽ có cơ hội được cứu thoát. Tuy nhiên, trời đã nhá nhem tối như thế này. Thôi, tốt nhất không nên đi lại lung tung, để phòng thú dữ và kiệt sức. Biết đâu anh Che lại tìm thấy Ly sớm thì sao? Ôi dồi ôi, đói ơi là đói, ăn cái gì bây giờ? À, một cây nấm đỏ sặc sỡ. Ồ, một cây nấm thật sặc sỡ. Cắm một miếng xem sao. B. Ăn quả có nhiều loài đã ăn. Nếu linh trưởng ăn quả gì không chết thì Ly cũng sẽ không chết. Ly cũng là một trong nhánh linh trưởng mà. Ngọt quá. D. ăn côn trùng. Săn thú ư? Ôi không, Ly chỉ có cách là chén những con vật chạy chậm hơn mình.
Yes.
Dưới đám lá khô là những con giun đất. À, con này từng được nghiền làm thuốc. Tên là Địa Long, có nghĩa là con rồng đất. Chị được hen suyễn, chị mụn nhọt. Jun ơi Jun, cảm ơn Jun đã cho ta sự sống. Hóa kiếp cho mày nhé. Nhóm anh Chen và bác Rob dẫn theo một con chó to lùng sục. Chó đã phát hiện ra bãi mìn, nhảy lên reo. Anh Chen và Lee ôm chầm lấy nhau. Thế là cậu bạn Lee của chúng ta đã vượt qua ải sinh tồn trong rừng Poneo nhờ những sự lựa chọn đúng đắn. Còn các bạn nhỏ, các bạn đã chọn những phương án nào?
Các bạn bé ơi, nếu như mà các bạn muốn ngoại truyện của Sang như thế nào thì hãy liên hệ ngay đến hòm thư bạn của Sang @minhviet.org hoặc là liên hệ qua trang Facebook bạn của Sang để chúng ta cùng nhau đóng góp các ý tưởng nhé. Hẹn các bạn vào thứ tư tuần sau. Bye bye!